Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc kiểm tra đánh giá học sinh cũng được đổi mới từ quan điểm, mục tiêu đến hình thức kiểm tra. Qua hơn 3 năm đổi mới một cách toàn diện, nhiều ưu điểm đã thể hiện rõ nét. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay sẽ có ghi nhận về đổi mới kiểm tra đánh giá ở cấp trung học. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Lớp 11A1, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Thạnh, huyện Thới Lai vừa học xong môn ngữ văn bài Nét đẹp văn hóa và cảnh quan. Sau đó, cô giáo cho học sinh vẽ tranh với chủ đề Nét đẹp Cần Thơ qua tranh vẽ và bài thuyết trình. Trước khi vào học bài mới, cô kiểm tra bài cũ bằng cách cho từng học sinh trình bày tranh vẽ cũng như thuyết trình về chủ đề, nội dung bức tranh. Phần kiểm tra này, cô giáo cho các em điểm cộng vào cột kiểm tra thường xuyên. Học sinh Lâm Thị Tuyết Hoa, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, nói:
Em vẽ về chợ cổ của Cần Thơ, nhưng mà trong quá trình vẽ thì em tìm hiểu những cái thông tin, thông tài liệu ở trên mạng. Đầu tiên thì em sẽ viết ra cái bài thuyết trình đầy đủ những cái quá trình thể thành lập lên một cái nơi đó. Khi làm cái bài này thì nó giúp cho em cảm thấy tự tin hơn về cái phần thuyết trình của bản thân và cũng biết được nhiều kiến thức sâu rộng hơn cho bản thân em. Cái việc kiểm tra này em thấy nó thú vị, nó đem lại nhiều lợi ích hơn cho học sinh.
Cô giáo Lê Thị Cẩm Thúy, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết:
Thông qua cái việc mà các em thuyết trình và các em vẽ thì nó sẽ cho các em còn biết được về cách sắp xếp các dữ liệu thông tin trong quá trình mình viết một cái văn bản thông tin nó như thế nào là phù hợp, là hợp lý. Tôi đã rèn luyện được các em cái phần thuyết trình của mình, các kỹ năng thuyết trình của mình có thể đứng trước đám đông. Và đây là một trong những cái yếu tố mới nhân văn. Và thông qua đó thì các em sẽ không ngại đến những cái tiết học văn nữa. Nó không còn là khô khan nhàm chán nữa.
Trước đây, chương trình giáo dục năm 2006 thì giáo viên kiểm tra bài cũ chỉ áp dụng một hình thức là trả bài. Tuy nhiên, hiện nay, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, việc kiểm tra đánh giá được giáo viên vận dụng nhiều hình thức khác nhau tùy vào nội dung và mục tiêu của bài học. Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, việc kiểm tra đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được thực hiện theo thông tư 22/2021/TT-BGJ-DT. Mục đích của việc kiểm tra đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là đánh giá về sự tiến bộ của học sinh. Các môn giáo dục thể chất, nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục của địa phương, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được đánh giá bằng nhận xét. Các môn học còn lại được đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số. Các môn học có hai hình thức đánh giá, gồm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Riêng đối với những môn đánh giá bằng điểm số kết hợp nhận xét, về đánh giá thường xuyên, đây là phần có nhiều thay đổi nhất so với chương trình cũ. Trong một học kỳ, mỗi môn học có từ 2 điểm đến 4 điểm đánh giá thường xuyên. Tùy theo nội dung, mục tiêu của bài học, giáo viên linh hoạt sử dụng nhiều hình thức kiểm tra khác nhau như viết, hỏi đáp, trò chơi, thuyết trình, sản phẩm học tập. Đối với một môn học, mỗi học sinh được kiểm tra đánh giá nhiều lần, trong đó chọn một số lần kiểm tra đánh giá phù hợp với tiến trình dạy học theo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn. Điểm mới này tạo thêm nhiều điều kiện và cơ hội để học sinh phát triển các khả năng tư duy sáng tạo của mình. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Điệp, trường Trung học phổ thông An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết như vậy.
Chúng ta biết là kiểm tra đó là đánh giá cả một cái quá trình học tập của học sinh. Trong quá trình giảng dạy các em, chúng ta có thể là quan sát xem coi cái thái độ của các em học tập có tiến bộ hay không. Trong quá trình mà thảo luận nhóm thì các em có hợp tác, có chịu trao đổi, lắng nghe cũng như là phát biểu ý kiến hay không. Chúng ta có thể là đánh giá được cái sự tiến bộ của các em.
Cô giáo Quỳnh Thị Bích Hạnh, trường Trung học cơ sở Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cũng cho biết.
Để cái việc mà kiểm tra đánh giá thường xuyên ở học sinh đạt hiệu quả thì vai trò của người giáo viên là hết sức quan trọng. Giáo viên phải nghiên cứu cái phần nào mà có thể cho các em làm việc nhóm, cái phần nào sẽ tổ chức chơi trò chơi, hướng dẫn các em làm bài và sau đó phải sửa bài cho các em trước rồi mới cho các em thuyết trình được. Và sau đó thì phải nhận xét phải đánh giá các em trước lớp và những cái phần nào mà tốt thì cần phát huy, những cái mặt hạn chế thì các em sẽ rút kinh nghiệm ngay tại lớp.
Về đánh giá định kỳ được thực hiện thông qua bài kiểm tra, bài thực hành hoặc dự án học tập. Mỗi học kỳ, mỗi môn học có 2 lần đánh giá định kỳ là giữa kỳ và cuối kỳ. Vai trò của giáo viên rất quan trọng trong việc sáng tạo, linh hoạt tổ chức các hình thức kiểm tra đánh giá. Trải qua hơn 2 năm triển khai theo thông tư mới này, những hiệu ứng tích cực ngày càng rõ nét hơn. Giáo viên linh hoạt sáng tạo, chủ động đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá để phát huy năng lực phẩm chất học sinh. Học sinh tự chủ, hứng thú hơn trong học tập. Học sinh Lâm Bảo Thư, trường Trung học cơ sở Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
Các hình thức kiểm tra mới như thế này thì giúp các bạn không bị gò bó, tự tin với lại không bị áp lực trong học tập. Cô có thể nhận xét, đánh giá thêm để định hướng cho chúng em học tập tốt hơn.
Thầy giáo Nguyễn Lê Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Thạnh cho biết:
Kiểm tra 15 phút kiểm tra miệng bây giờ được thay bằng kiểm tra thường xuyên thì nó sẽ là một cái hiệu quả rất lớn cho tất cả các em học sinh và đối với quý thầy cô, vì chúng ta đã giảm được một trong các cái áp lực, đó là cái áp lực học thuộc lòng của học sinh và cái áp lực điểm số. Các em phải tự nghiên cứu, tự mình học. Chính các em học sinh cũng có cái quyền tự đánh giá mình và thậm chí tự đánh giá các bạn nữa. Đó là cái ưu điểm lớn nhất. Vì khi các em tự đánh giá mình và dám tự đánh giá các bạn, chúng ta hiểu là một cái bước chuyển đổi rất lớn trong giáo dục, là các em có toàn quyền quyết định những gì mình đã học được và mình sẽ vận dụng.
Ông Quỳnh Thanh Lộc, trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết như sau:
Mục đích của kiểm tra đánh giá là nhằm để đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Cái thứ hai nữa là qua đó thì giáo viên cũng có thể đánh giá được cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của học sinh, rồi có những cái giải pháp cụ thể để giúp cho học sinh tiến bộ. Về phía nhà trường với giáo viên thì cũng qua cái kiểm tra đánh giá đó để có cái điều chỉnh cái công tác quản lý, cái công tác dạy của giáo viên để cho nó phù hợp, giúp cho học sinh có tiến bộ hơn trong quá trình học tập.
Điểm tiến bộ của các cách đánh giá này là đánh giá học sinh qua một quá trình học tập, quan điểm đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh và không so sánh học sinh này với học sinh khác.
Quý vị và các bạn thân mến, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là trẻ mầm non, là một trong những nội dung quan trọng trong nhà trường. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm hoạt động này cùng với trẻ mầm non ở trường mầm non thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai nhé.
Đối với trẻ lứa tuổi mầm non, việc giáo dục kỹ năng sống rất quan trọng nhằm giúp trẻ rèn luyện để thích nghi tốt hơn với môi trường xung quanh, hòa đồng và tự tin hơn trước khi bước vào lớp 1. Chính vì thế nên trong nhiều năm qua, trường mầm non thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai rất quan tâm xây dựng môi trường, chương trình giáo dục, tạo mọi điều kiện để trẻ được học, trải nghiệm các kỹ năng sống. Mỗi tuần, trẻ được học một tiết giáo dục kỹ năng sống với các nội dung như tự phục vụ, phòng chống tai nạn điện giật, tai nạn đuối nước, ứng xử với người lạ, vân vân. Cô giáo Đoàn Thị Phương Giang, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết:
Nhà trường cũng lồng ghép các hoạt động giáo dục kỹ năng trong từng cái hoạt động, ví dụ như cái hoạt động là giáo dục kỹ năng sống về cái tự phục vụ thì mình sẽ lồng ghép vô tất cả các hoạt động, cũng như là giờ chơi, giờ ăn, giờ ngủ, tất cả các hoạt động thì mình lồng ghép vào. Rồi riêng các cái hoạt động như là trải nghiệm về tránh những nơi nguy hiểm, không đến gần người lạ, hoặc là tránh những nơi là có điện hoặc là lửa hoặc là ao hồ, thì mình sẽ lên một cái tiết dạy và xử lý cái tình huống để cho các con ghi nhớ và ghi sâu để thực hiện và biết được sau này để mà các con tránh.
Cụ thể như tiết học kỹ năng sống lớp lá 1 trường mầm non thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai với chủ đề phòng chống tai nạn điện giật. Mở đầu, cô giáo cho các bé xem đoạn clip nội dung bé bò tay ướt cầm iPad cắm vào ổ sạc điện, thế là bò bị điện giật. Sau đó cô tổ chức cho trẻ đóng vai tình huống khi tay ướt cắm sạc điện thoại vào ổ điện, những nguy hiểm xảy ra khi sử dụng điện không an toàn và hướng dẫn trẻ phân biệt các thiết bị điện an toàn, không an toàn. Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh hỏi trẻ: Qua bài học này các con học được những gì? Trẻ trả lời:
Để an toàn không bị điện giật nè, rồi trẻ em thì phải như thế nào và những cái biện pháp nào để giúp mình không bị điện giật không ơi?
Mình trẻ em cũng được điện giật, thì phải kêu ba mẹ.
Việc giáo dục kỹ năng sống được các giáo viên linh động thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với chủ đề, nội dung và mục tiêu hướng đến. Qua đây nhằm tạo điều kiện môi trường để trẻ trải nghiệm, thực hành và trau dồi kỹ năng, chuẩn bị tâm và thế để sẵn sàng bước vào các cấp học tiếp theo.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ sau.